Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra vào cuối tuần trước. Trung ương đã thảo luận dân chủ thẳng thắn về nhiều vấn đề mới hệ trọng và thống nhất rất cao những nội dung quan trọng, cốt lõi, định hướng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Bài viết sau đây đề cập. Trong kết luận hội nghị lần thứ 11, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Ban chấp hành Trung ương thống nhất cao chủ trương tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cấp tỉnh gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp xã, xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố. Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, với tên gọi và trung tâm hành chính, chính trị xác định theo các nguyên tắc nêu tại các tờ trình và đề án. Kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện sau khi Quốc hội quyết nghị sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025 sửa đổi, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện nay. Trung ương đồng ý chủ trương lập tổ chức đảng ở địa phương tương ứng với hệ thống hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động của các đảng bộ cấp huyện. Việc lập tổ chức đảng ở địa phương thực hiện theo đúng điều lệ đảng, quy định của Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, với mô hình tổ chức hành chính mới, cấp tỉnh vừa là cấp thực hiện chủ trương chính sách từ Trung ương, vừa là cấp ban hành chính sách trên địa bàn tỉnh, thành phố và trực tiếp chỉ đạo quản lý các hoạt động của cấp xã trên địa bàn. Cấp xã chủ yếu thực hiện chính sách từ cấp Trung ương và cấp tỉnh ban hành, được tăng cường phân cấp phân quyền và có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quyết định việc tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp mình. Trung ương thống nhất chủ trương sắp xếp tinh gọn hợp nhất cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng cho đảng nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, nêu tại tờ trình và đề án của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, chủ trương kết thúc hoạt động của công đoàn viên chức, công đoàn lực lượng vũ trang, giảm mức đóng góp công đoàn phí của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng ý chủ trương tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, kết thúc hoạt động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao và cấp huyện, xác lập hệ thống tổ chức Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân có 3 cấp. Ban chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương sửa đổi bổ sung hiến pháp, pháp luật của nhà nước liên quan đến các quy định về chính quyền địa phương phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai chặt chẽ có hiệu quả các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, phấn đấu ngay trong năm 2025, tháo gỡ triệt để những rào cản khó khăn vướng mắc về thể chế để tạo hành lang pháp lý, tạo nền tảng cho phát triển, nhất là các vấn đề liên quan đến đấu thầu, ngân sách, đầu tư công, kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Về dự thảo các văn kiện phục vụ Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư khẳng định, Trung ương thống nhất về mục tiêu cao nhất của Đại hội 14 là quyết định những vấn đề chiến lược để bảo đảm ổn định phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân. Mọi quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo các văn kiện đều phải thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt và tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện cho được mục tiêu này. Thống nhất về yêu cầu cao của giai đoạn tới là phát triển chất lượng cao, phát triển nhanh và phát triển bền vững, chủ động tự cường và tự chủ trong phát triển. Thống nhất quyết tâm mạnh mẽ, xác lập mô hình tăng trưởng mới, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới là các giải pháp căn cơ để khắc phục nguy cơ tụt hậu. Trong mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia làm động lực chủ yếu, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng và quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân. Ban chấp hành Trung ương cơ bản thống nhất thông qua dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, bổ sung nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Các nội dung sửa đổi bổ sung quy định của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Các nội dung sửa đổi bổ sung chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 và kết luận số 118 ngày 18 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh lần thứ 3 đánh giá kết quả bước đầu sau khi đảng bộ được thành lập, đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn tới. Các cơ quan trực thuộc đảng bộ xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền hai cấp. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh được thành lập ngày 7 tháng 2 năm 2025 có 23 tổ chức cơ sở đảng với 617 đảng viên. Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Bùi Quang Nhật cho biết, trong quý 1 vừa qua, các cấp ủy trực thuộc đã bám sát nghị quyết kế hoạch của tỉnh ủy, chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là tham mưu xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Nhiều nội dung quan trọng đã được tham mưu kịp thời. Cấp ủy tổ chức đảng, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bám sát chức năng nhiệm vụ quyền hạn, tuân thủ quy chế làm việc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo sự lãnh đạo của Trung ương, tỉnh ủy và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan nội chính, tư pháp đã chủ động tích cực triển khai thực hiện kịp thời đúng pháp luật, hiệu quả nhiều nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã kịp thời chủ động triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong đảng bộ, triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo dân vận năm 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, dư luận xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng tăng cường phòng ngừa đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Theo đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, trong thời gian rất ngắn, đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh đã khẩn trương nghiêm túc, có sự nỗ lực lớn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh khó khăn chung, phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là triển khai cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Qua đó đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong quý 1-2025. Trong quý 2 này, đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh và các cấp ủy cơ sở tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức triển khai thực hiện thí điểm các chủ trương mô hình mới theo chỉ đạo của cấp trên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan đơn vị. Tham mưu tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tinh gọn các cơ quan mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do đảng và nhà nước giao nhiệm vụ, xây dựng hệ thống tòa án, viện kiểm sát ở địa phương theo định hướng không tổ chức cấp huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm đường lối chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy cấp mình và cấp trên, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên, người lao động trong triển khai thực hiện các chủ trương mới của đảng và nhà nước. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn lưu ý việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 2 của từng cơ quan đơn vị tổ chức phải được triển khai nghiêm túc, không được lơ là. Dù chỉ còn một ngày công tác cũng phải tập trung thực hiện nhiệm vụ đến cùng, không vì lý do khách quan hay chủ quan mà chậm trễ. Cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, cần nghiêm túc quán triệt tinh thần này. Đồng chí Lê Kim Toàn yêu cầu phải chủ động triển khai thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị khi chính phủ đã quyết tâm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp cấp tỉnh. trong đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh cũng phải chuẩn bị thực hiện tốt việc tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, việc sắp xếp hệ thống chính trị khi chấm dứt hoạt động cấp huyện và sắp nhập xã phường, tiến tới xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Mỗi cơ quan tổ chức không chỉ tham mưu hướng dẫn mà cần chủ động đề xuất mô hình tổ chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Cùng với đó, cần tích cực tham gia chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng chỉ đạo của tỉnh ủy và trung ương, đảm bảo đúng tiến độ chất lượng. Đồng chí Lê Kim Toàn nhấn mạnh, việc sắp xếp phải thống nhất theo nguyên tắc chung, hợp lý và đảm bảo đúng quy định. Sau sắp xếp, điều quan trọng là cần đảm bảo sự vận hành thông suốt của tổ chức bộ máy mới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.